cái đó là quan trọng. Cho nên tất cả bạn ở thế gian này mình thấy cây cỏ cũng energy, mà cái xác mình cũng sống nhờ energy rồi. Điển là hồi mình ở bụng mẹ ra, ra không khí nó hấp thụ không khí nó tự nó lớn rồi, thấy không? Thì tất cả mình hiểu về điển, và điển liên hệ với vũ trụ. Càng ngày mình càng hiểu về điển nhiều chừng nào và thông cảm điển, và mình sống với điển thay vì mình chấp ở trong cái vật chất. Lấy vật chất là bây giờ đồ ăn, ăn cái gì? Ăn hóa sinh khí, thủy, thủy hóa sinh khí, thấy không? Khí hóa thành sắc. Đấy, ăn vô nó mới nhai, nó nát, nó hóa sinh khí nó ra nước rồi. Rồi nó hóa sinh hơi, hơi nó định có màu sắc. Thì mình thấy tất cả là nguyên của điển. Thì mình sống đó, mình hiểu càng thông cảm, và mình sống với điển rồi mình là người giải thoát. Bây giờ anh đi về trời anh nhờ cái gì anh đi tới? Nhờ xe hơi không có. Nhờ điển, đó là phương tiện. Nhắm mắt là thấy khác. Thì cái đó là mình sống thế gian mà mình không phải vấn đề ăn uống. Ăn chút thôi, không phải ăn nhiều. Nhiều người nó ăn ít quá rồi không làm việc được. Như tôi với chị vợ này ăn rất ít, đâu có cái gì đâu. Trong đó đâu có gì đâu. Nhưng mà khỏe mạnh, đâu có, khỏe lắm, không có mệt. Chân cẳng không nhức, không mỏi, không gì hết, yên ổn. Rồi bây giờ ông mới cho hay là tới 4.000 thước vuông phải rửa sạch. 4.000 thước vuông thì mình xúc ít đâu có làm gì được. Tới 4.000 thước vuông. Tim, gan, tỳ, phế, thận, mỗi bộ phận đều có. Và luôn cái máu của mình, cái đường máu mình cả 100.000 cây số trong này mà. Nhưng mà phải xúc 4.000 thước vuông mới khỏe mạnh. Thành ra mỗi một lần mình đi xúc tới 80 lít nước mà cứ xì nó bóp hoài, xì bóp hoài, mình thấy cũng ngán. Tàn cái ruột nó mỏng nhưng mà không có sao.
Lần về 80
80 lít nước. Thì con người nó mới nhẹ được, nhẹ rõ ràng. Như tôi hồi trước tôi bị cái pancreas nó đau á. Ở đây như giờ này là nó chạy như con sâu vậy, nó chạy giờ này. Bây giờ không có nữa. Một cái đó là quan trọng mà không có trị được. Đi trị đủ thứ rồi nước nó xảy ra nước tiểu đường rồi đủ chuyện, bây giờ không có nữa. Hết lo bệnh nữa, mà không có uống viên thuốc nào nữa. Uống nước không, khỏe mạnh. Thì mình thấy là càng ngày mình thấy là cái cơ thể này nó tiếp xúc với điển giới rất rõ ràng. Cái vibration chấn động của vũ trụ với con người nó liên hệ nhau. Thì khi mà sống đó rồi á, sống với cái đó rồi, con người không có nghĩ tiền bạc đau khổ nữa. Nó nhẹ ra, nhẹ dữ lắm. Đó là giải thoát. Giải thoát cho cơ tạng được thì tâm linh nó phải được. Cái phương tiện nó đổi mới rồi, cho nên ở đây tương lai xe hơi cũng đổi, chứ đâu phải xài cái loại này. Nó xài điện năng của mặt trời chế ra xe hơi đi, nhẹ rồi, thay đổi khác rồi. Thì tất cả tương lai siêu văn minh cái gì cũng xài ngắn gọn lại hết. Tập điện nó ngắn gọn. Và mình tu mà không có biết cái điển, mà cứ nghĩ chuyện trời Phật mà không biết trời Phật là cái gì, thì là u ám đi. Đó là khoa học huyền bí, là mình phải thấy rõ cái điện năng trong cơ tạng của mình. Không có ai có thể chế thế gian được. Và bây giờ mình hiểu được cái cơ tạng này nó nhờ cái điện năng mà sống. Cái điện năng là chánh. Cho nên ông bác sĩ ông có cho hay là ở đây có một cái bà 25 năm không ăn và không uống. Cảnh sát ngồi bên, bà không ăn không uống. Hỏi bà sống cái gì? Bà sống với điển. Cảnh sát ngồi bên hoài mà bà không thấy bà ăn. Đó là bà nói bà sống với điển, sống với chúa, không ăn. Bà đi rồi, bà ở trong cái phẹt này, trong cái nông trại. ông bây giờ ông nghiên cứu về điện ông hiểu nhiều lắm. Khi mà ông trị bệnh cho tôi rồi ông mới cảm thấy ông nhẹ. Tôi nói cái điện của tôi nó chạy khác, nó đi vậy, nó hút về đó. Ông nói khi mà ông làm xoa bụng tôi nó thấy nhẹ lạ. Ông mới hiểu về điện nhiều, cách nghĩa ông đương đọc sách về điện nhiều lắm. Ở đây mình tu vô vi là thanh lập cứ trực lưu thanh, là khi mà đạt tới thanh là điển giới rồi, đâu có gì nữa. Trong cái điển giới thì mọi phương tiện trí óc cũng thay đổi, từ ngày anh tu tới bây giờ cái trí óc khác rồi, mà còn từ đây về sau nó còn khác nữa, nó văn minh theo cái khoa học chứ không có lỗi thời. Lúc nào nó hợp thờ, sống động hợp thờ, cách sống khác, chứ đừng có đặt mình vô trong cái chỗ mà mình không hiểu. Mình phải làm để mình thấy và mình đi được, cái đó là quan trọng. Cho họ cho đi về trời lấy phương tiện gì đi, đi qua cái giới lấy phương tiện gì đi. Để bây giờ tôi ngồi đây tôi muốn đi Mỹ làm sao đi được, phải có phương tiện điện năng tôi mới đi được. Nháy mắt lên tới cái gì đâu, mà cái này nó không có chạy, nhâm đốc nó không chạy thì làm sao đi được, bị kẹt đâu có đi được. Cho nên ta khỏe mạnh là nhờ thiền, nó khỏe mạnh chỗ đó, thấy sửa lần rắc lê lần nó kết hợp rồi nó choa, nó thấy ánh sáng, từ từ đó nó chạy tự động. Tưởng cả ngày mình tưởng tới bên trên rồi, lần tu rồi mình tưởng tới điện năng là tưởng bên trên rồi, thanh nhẹ rồi. Càng tưởng được điện năng rồi là cái điển của mình không có bị hạ. Khi mà người ta nghĩ gì cái chuyện tình dục này kia nọ, cái điển nó hạ liền. Mình ta nghĩ gì điện năng là cái điển nó đi lên. Mình với vũ trụ là một, cứ nghĩ cái đó. Cái óc luôn luôn nghĩ như vậy là nó tối tân quá cái đầu óc của mình, không có lạc hậu nữa. Lúc nào cũng vui mà không phải đòi hỏi cái gì hết, mình có sẵn rồi. Tại mình không xài, không làm, không mở, chứ đâu có xin qua ai đâu. Không có xin qua ai. Cho nên cái cơ tạng của mình á, như vũ trụ là một. Cho nên bây giờ chứng minh lấy khoa học coi thấy không? Thấy cơ tạng đầy đủ hết rồi. Cái 100 km đường máu ở trong đó chứ không phải ít đâu. Nhưng mà không hiểu. Mình tu thét thanh tịnh rồi mình hiểu, mình dễ hấp thụ. Và điện năng nó có màu sắc đàng hoàng chứ đâu, vật chất không nhờ điện đâu có màu sắc. Thấy không? Cho nên cái màu ở dưới này, màu gì ở dưới này có thì màu trên kia nó có trước. Cho nên người bây giờ chế cái cây bông này kia nọ cũng là cái ốc chế ra. Rồi mình chủ cái ốc. Tại sao mình khai triển cái điện năng mình cho nó thanh nhẹ như vậy? Cho nên nhiều người giải tu, nói tu giải thoát mà không hiểu cái kỹ thuật đó là thất bại. Mình đang sống trong khoa học mà mình không hiểu khoa học huyền bí rõ ràng. Từ hồi trước khi mình chưa tu thì kiến thức mình nó khác, bây giờ kiến thức nó mở rộng tự nhiên, automatic, nói ra cái nó hiểu liền, tự động. Đó là điển. Theo cái kiến thức càng ngày càng mở, càng rộng, càng đi tới vô cùng thì cái hào quang càng ngày càng mạnh. Nó không có nghĩ cái gì có gì xảy ra, nó cứ nghĩ cái chuyện đi lên thôi. Cái nguyên lý, nó nắm cái nguyên lý là nó không bị lạc. Nhiều người nói là tôi nghĩ bề trên nhưng mà không hiểu cái nguyên lý cũng trật. Nghĩ cái nguyên lý, có cái nguyên lý thì nó mới tới bề trên được. Chứ mình chủ vũ trụ mà đâu phải chủ vũ tiểu vũ trụ mà đâu phải nhỏ. Thì nghe lại cuốn băng A Di Đà của ông Tư đó, cái mà ông Tư đó ông nói là đâu nó chính xác rồi đó. Coi lại cuốn kinh A Di Đà thấy mình có hết ở trong đó, không có phải không có. Giải thoát là không có sự hà hiếp, là giải thoát là thanh nhẹ hòa với thanh nhẹ. Chứ nói cái chuyện nặng trược mà đánh võ đồ gây lộn là mình vốn của mình rồi, tại mình không hiểu mình làm cái đó. Bây giờ mình hiểu rồi, mình mở cho nó, mình đâu gây nó làm chi ha, mình nhịn đó. Cho nên cái nền tảng nhịn nhục nó đạt tới cái siêu thức, mình mở trí ra. Chứ nhiều người không hiểu, cho nên tôi gây thì tôi thắng lãnh nghiệp làm gì. Tôi thắng là hậu quả tôi phải khổ. Khi mà tôi thắng người đó thì tôi sợ nó trả thù, mà khi nó trả thù là tôi phải chuẩn bị. Thì cả ngày tôi ôm cái nghiệp đó, thấy rõ không? Khi mà giải được cái vấn đề mà ruột nó thanh nhẹ rồi á, mình thấy giải nghiệp rõ ràng. Cả ngày mình rước nghiệp không? Bữa nay ăn bún rêu mà ăn gì, món ăn gì đó là nghiệp không á. Rồi ăn thêm cái nữa, ăn thêm cái nữa, rồi nó mới dồn cục nó thành. Cho nên cái energy nó xuất, cái điển nó xuất ra, ra lỗ tai, ra lỗ chân lông. Người ta tu thanh nhẹ đã dồn, nó thấy mình. Cho nên cái điển tôi nó mạnh như vậy, tới người nào mà yếu một chút là tôi hút rồi. Tôi phải bệnh, tôi hút cái đó, hút hết. Cho nên ông làm rồi đừng có cho điển người ta nữa. Tôi nói cái máy tôi nó automatic vậy mà làm sao cho, không cho. À, ông đang đi đại học, ông thấy tôi có điển nhiều mà ông đừng có cho nữa, ông cho thiệt là ông bệnh nhiều. Tôi nói cái đó chết cũng phải làm, cái đó automatic nên như vậy. Nó khác. Cho nên bước qua cái lĩnh vực về điển, tu vô vi mới có thực chất, thấy rõ ràng, mạnh lên, đời đạo sáng tu, không có sợ, không cần cái gì hết, không cần hình thức bề ngoài. Nhưng mà trong nội tâm mình phải sửa đúng cái hình thức quy luật của vũ trụ, thì mình ngự ở trong đó mình mới thấy mình sáng suốt. Còn mình không ngự ở trong đó làm sao mình thấy phải làm cái gì? Mà kỳ thật của mình là tất cả là do khối óc. Khối óc nó nói được hay là không là cái sáng suốt. Sáng suốt là mình phải có ai đang điều khiển cái chỗ mình có mà. Mà mình không có trật tự, mất trật tự là mình không thấy đó. Rất rõ ràng. Con người quý lắm, được làm kiếp con người quý lắm. Nhưng mà mình biết mà mình khai thông được mình thì quý lắm. Cho nên khi mà anh chị xúc ruột rồi, mình thấy tôi nói là đúng, nó như vậy. Bệnh là bị do kẹt điển thôi, không có gì hết. Nên bệnh do tánh sanh y như vậy. Người nào mà sân dần nào là bị căng xe nhiều này. Bởi vì cái energy nó dồn cục, cái giận nên nó dồn cục. Cái giận hơn là cái điểm nó xuống dồn cục. Đừng nên giận hơn, phải tha thứ và thương yêu nó dài. Không nên giận hơn. Và muốn tha thứ và thương yêu người đời rất khó. Nhưng mà niệm Phật rồi tha thứ thương yêu rất dễ. Niệm Phật là trở về cái chấn động của cái tiểu thiên địa và hòa hợp với vũ trụ, chấn động rõ ràng. Thì ở trong căn nhà này cũng là nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, và xác mình cũng nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thiếu một món là không có làm thành. Mà rốt cuộc nó là gì? Chấn động là gì? Là điển. Thì nó đi về điển hình, chứ không phải đi về cái vật chất. Nó cũng rõ rệt hơn. Tôi thấy cái bộ vi này nó lần nó đi tới hợp thời cho kỳ tới siêu văn minh. không học mà hành là biết. Khi hành là tất cả là học viên của vũ trụ. Người nào hành là đang học bài. Rồi mỗi người một sự phát triển trong tâm linh. Nó chiều hướng nào nó cũng phát triển, rồi nó hiểu, rồi nó quy về một. Miễn là có hành là được rồi. Tôi hồi trước tôi tu cũng vậy, ông Tư ông nói về điển này kia nó đâu có hiểu. Sau này ông biết Kinh A Di Đà tôi mới hiểu. Cái mặt ông đỏ bừng, mà ông đương nói mấy người đương chép mà hỏi một câu cúp liền, bỏ liền. Hay vậy. Mà tôi không hiểu, bây giờ hiểu nhiều lắm rồi. Thì ông lúc mà ông nói cho ông Lâm Quang viết đó, là cái mặt ông đỏ bừng, không ai được động. Ông cứ dưng nói, chú trọng ông nói. Lợi của Phật mà. Cho nên tôi khuyên mọi người nghe Kinh A Di Đà, còn nếu đời cứ đọc Địa Ngục Du Ký là xong. Nga à, đọc rồi mở ra. Đọc Địa Ngục Du Ký thét rồi cũng không dám ăn nhiều nữa. Thức tâm nhờ các phương diện, chẳng phải khi không thức tâm thấy cho anh thấy hình ảnh này kia cái nọ là không phải như vậy. Thì rốt cuộc thấy đó rồi mình phải hành, mất cái luật quân bình của vũ trụ, của trời Phật. Ông Phật ông phải hành ông mới đắc. Còn ông Phật khi không người ta cho ông đâu, đâu ai cho ông đâu.
Gia đình con thì cũng tập được mấy năm, thì nhờ cái phương pháp của thầy dạy thì nó tiến dữ lắm,
tiến nhanh lắm,
tiến nhanh lắm.
Đúng cái hiểu, đúng cái hiểu à?
Dạ, đúng cái hiểu là cái nhận được rất là nhiều.
Đó. Dạ. Rồi mình thấy lợi cho cái gia đình không?
Dạ.
Lợi dữ lắm á. Tu vô vi lợi lớn lắm.
Bây giờ ai muốn làm thì làm, còn chẳng niệm.
Không sao, không có mất. Nhịn nhục là thắng hết, nhịn nhục cuối cùng là thắng hết, không có thua. Hay là lo cái thân, tu mình niệm Phật lo cái tâm, rồi mình lo mình sửa cái thân, tâm thân an lạc mới là nhẹ nhàng. Cho nên vô vi là nhẹ nhàng, thoải mái. Vì sao? Không có cạnh tranh và không có đòi hỏi nhiều. Cho nó nhẹ nhàng và thoải mái. Cho nên dễ phát tâm làm việc gì cũng được hết. Nhớ vô vi là nhẹ nhàng và thoải mái, không có ràng buộc. Thấy vô vi không có luật mà, không có luật ở đời, nhưng mà có luật của đạo. Mà anh tu u ơ không có đủ sức cho anh bao giờ lên đây tỉnh. Cái điện năng anh không có, anh không có đô la anh đi đâu có được. Cái tu anh cho anh có tiền, điện là cái tiền. Điện năng anh có là nháy mắt anh đi, không có khổ, tới liền.
Anh tu thấy cái tâm nó nhẹ rồi.
Nó nhẹ.
Dạ. Vì nó không có bận rộn chuyện đời nữa. Mình nghĩ là đây là không có gì thầy để giảng.
Nhớ.
Dạ. Vậy con thấy được là ủi. Dạ.
Tôi làm gì trong thực hành tôi mới nói, nhưng ngoài thực hành đúng không đó.
Dạ.
Tôi phải dấn thân vô đó tôi mới nói. Đi xuất ruột là tôi phải đi xuất ruột trước tôi mới nói sao. Không đọc sách nói tôi không có thích đọc sách. Mà phải thực hành để nó đi tới đích thì mình chỉ cho nó thấy rõ. Tới điển rồi dễ mở, nói cái gì cũng được, không có khó khăn. Cho nên khoa học quyền bí là mắt phàm không thấy, nhưng mà bây giờ mình thực hành cho mình thấy, mình nắm được cái khoa học quyền bí. Đông là mở là khoa học quyền bí.
Mình thấy mình tu nhiều thì thấy nó vui vui thầy.
Ừ.
Đó,
nó vui. Mà cả ngày tới tối anh làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là chỗ nào? Tu sửa tâm thân.
Yeah.
Chuyện cần thiết á, còn lo chuyện đời nói bậy nói bạ đó là không cần thiết. Thấy không? Đọc cái gì sách vở mà tu sửa được tâm thân là cần thiết, đang cần. Bởi vì mình có mấy chục năm ở đây thôi, mình không lo tu sửa không, cho nên người tu vô vi là chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết, cãi vã anh ta không thể. Chấp người này người kia nào không có, ai muốn làm gì cũng là chuyện của họ. Họ nói xấu thì họ lãnh đủ, họ nói tốt là họ thăng qua. Tốt cho mình thì tốt cho họ, còn họ nói xấu họ phải khổ. Cái luật nó có chứng minh rõ ràng là khi mà anh nghĩ chuyện ác á, thấy không, thì cái tay anh giơ cao cách mấy người ta để cái té xuống đi, mất cái điện. Anh nghĩ chuyện ác á, và anh nghĩ cái tình thương và đạo đức nó khác, cái chuyện nhẹ nhàng nó khác. Cho nên có chứng minh, có luật, có điển đàng hoàng. Cái điển anh đi xài bậy, mất đi, cái mất vị trí của nó. Thấy mình làm chủ mà mình xài bậy, có tiền xài bậy. Chứ người tu vô vi không phải là tiền mà đến được là quan trọng, không phải. Điển mà hiểu tâm thức được, cái đó là quan trọng. Một giọt là bán bao nhiêu tỷ rồi, nó chạy cái xích nó mở rồi là thấy sướng, không có đói đâu.
Con có nghe cô Văn của thầy giảng về những đề tu trên 24 tiếng thì con thấy rất là đúng.
Đó, niệm Phật đó, niệm Phật thì cái điển nó sẽ tu, nó trở 24 trên 24 đó.
Dạ. Bất cứ trong giờ phút nào mình cũng là, dù mình làm việc mình cũng vẫn là tu.
Đó, dạ. Ở đâu cũng làm được, đâu có phải ngồi để chụp hình đâu.
Yeah.
Không có ngồi để chụp hình. Mình tu là bằng trí, bằng ý. Niệm Phật là cái trí nó càng ngày càng mở lớn ra, rồi cái ý nó sống động. Ý sống động mình nói tôi muốn đi đâu, cái ý mình muốn là nó đi tới rồi. Thấy con chim không? Cái chim hải âu đó, nó bay, bay ra biển, nó dùng cái ý nó bay được cái gì. Nhưng bay lên bờ, bay lên bờ. Cái ý là chánh đó.
Hôm bữa cô có nghe anh Hải Âu nói, từ đây cô chưa có hiểu rõ. Chẳng hạn như con niệm để cho nó tập trung tụ đỉnh trên đỉnh đầu. Rồi một phần thì niệm ở đây giao điểm như đây, con chưa có hiểu chỗ đó là sao.
Học cái đó phải thầy nói thật là nghe
là cũng im vậy. Im
dạ, im đó. Chứ thầy cũng nói
thì con chưa có hiểu rõ
gì. Anh cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, nói cái đó là anh em anh đạt tới chỗ đó, anh nói cái đó. Còn cái của anh chưa, mà khi không anh ấy, tôi muốn tìm chỗ đó thét thì cái điện anh ấy xuống. Anh cứ niệm thoải mái vậy, niệm theo nó đi,
tự nhiên để
nó mở tự nhiên. Còn cái anh em anh đạt là cái của anh nè, còn cái của anh chưa, mới nhớ chỗ đó đó. Thì anh cứ niệm, anh cũng đi bắt đầu niệm Phật lần niệm nhẹ rồi thét, rồi tự nhiên nó trụ trên này cái nó tiệm nhanh. Điển nó phải nhanh, tới hồi nó tưởng như không cần niệm Phật nữa, nó nhớ Nam Mô Di Đà Phật, thì lúc đó nó đi tới cái chỗ biến hóa, nó thấy rõ nguyên lý mọi sự việc ở thế gian. Khi mà anh rõ mọi nguyên lý, anh đâu có tranh chấp người ta làm chi, anh thấy không? Quán thông rồi thấy kệ ai làm gì làm. Cho nên ông Phật ông nhẹ, ông ngồi ông làm thinh là ông biết được, ông nói cũng vô ích. Nó sẽ phải đi tới như vậy.
Khi thầy nói chuyện với tụi con, cái mặt thầy đỏ rồi mắt thầy xám ra vậy
thầy. Thế sao là điển?
Thầy lúc trước đó.
Lúc trước điển. Cho nên mọi người nghe nó giải, nó chơi vậy mà nó vui, chứ đâu có gì đâu. Cho nên phải dày công tu luyện nó mới có cái đó. Mà có cái đó rồi đâu có khổ đâu, cái gì cũng may mắn.
Thưa thầy, con không thấy là ví dụ như mình có ba điểm để mình phân biệt. Ví dụ một điểm ở tại đây, một điểm ở tại đây, và một điểm tại đây. Thì con trước đây thì cô nhiên khi nào cũng vậy, là con thiền là con thiền nhắm mắt không nhìn đây. và đồng thời ý của con ở trên này. Nhưng mà trong một thời gian thì con thấy giữa, con thấy trong mình con thì đây với đây với đây thì chỉ là một thôi ạ. Và con cũng còn phân biệt nên không còn phân biệt.
Không phải ban đầu em xoa hồn á, nó nặng ở đây, sau nó nặng ở đây, trung thiên, đây là trung thiên, sau nó mới nặng ở đây, nó bồng lai, à, sau nó nặng ở đây cho Phật chết. Lúc đó nó thăng hoa nhẹ, lúc đó là đi vô hình vô tướng nhẹ nhàng, nhưng mà nó hiểu hết. Đó không phải là nó xin cái hình ảnh của cõi âm để làm gì, không thèm. Nó khác rồi, nó mạnh rồi. À, rồi khi nó mạnh rồi, ý vừa tưởng là nó trụ rồi, từ đây nó thấy sáng hào quang. Ban đầu thì nó phải đi đây, rồi một thời gian muốn đi đây nó lại đi đây. Hết rồi, nó đã lên rồi. Một thời gian nữa nó đi đây. Từ đây nó xuất ra, nó nhẹ, nó sung sướng vô cùng. Nó đi, nó thấy biển ngạn, thấy cô tiên rồi, nhiều cảnh đẹp. Thấy cảnh đẹp ở đây. Cái đó cũng chưa tới đích. Rồi đi vô đây, nó cảnh là mình là cảnh, là không có động nữa, thanh tịnh. Không có lo. Ở nơi cảnh này đẹp, cảnh kia xấu, trật lắc. Đi trở về thì cảnh nào cũng vậy rồi thôi. Một, Unity là một. Không có lộn xộn. Cho nên con người mà hiểu được cái điện năng niệm Phật và thực hành cho nó đúng, nó mở rõ ràng như vậy á, quy qua ráng tu. Cái đó là của đời đời kiếp kiếp, không phải giỡn nữa. Có chết thì bỏ xác này không có sao, an nhiên tự tại luôn luôn. Cảnh là mình là cảnh, đâu có cái gì đâu, nó hòa là một hết rồi, không có động loạn. Ông kia giỏi hơn tôi không có, một thứ thôi. Ông kia đẹp hơn tôi không có, một thứ. Cho nên chư Phật cũng là một, chư tiên cũng là một, trình độ tiên nó khác, trình độ Phật nó khác. Mà tất cả Thượng Đế cũng là một. Đó. Rồi tất cả những con ma cũng là một. Người ta nói khó trượt. Cho nên bây giờ mình đã sống với sao loài người nữa. Thấy loài người như vậy á, anh thấy khác đâu có khác. Mắt mũi tai miệng cũng là một chứ. Tại nó không ý thức nó thôi, sinh vật vậy thôi. Cái cùng rốt cuộc nó phải trở về là một. Ông trợ ông đâu có rảnh mà ông chế nhiều đứa như vậy. Phóng chế một cái khuôn thì tất cả mắt mũi tai miệng một cái khuôn hết. Cho phần biển của nó vô ngữ, cất nhà cho nó ở vậy thôi. Tất cả là một, có gì đâu. Thì khi mà anh đi tới trình độ điển quang, anh ra anh thuyết giảng, anh dòm có một người đâu có dòm đâu có triệu người. Một triệu người cũng có một thôi, không có gì. Vậy nó đừng kẹt ở đó, giải thích cho nó biết rồi từ cái trực tới cái thành là hết rồi. Nó ý thức rồi.
Thầy, con lần như thế này, con mới đây thôi. Thì con ngồi thiền buổi sáng. Thì tự nhiên con thấy mình cứ đi đây. Nó hay có cái tình trạng như vậy.
Đó là rút đó, cái đó cần thiết.
Nó đi đây. Thì tự nhiên con nghe cái phục một cái. Rồi con nó bay, phục, cái này là phục. Hai cái như vậy thì con bay lên cái chỗ đó. Không là cái gì mà con cũng không là cái gì hết. Không còn thấy cái gì hết.
Không có mình
nữa. Nhưng mà sau đó thì con lại thấy mình hồi trở về. Thì đi ngang một cái chỗ nào đó con thấy có ánh sáng. Nó sáng sủa lắm. Có cái cờ màu xanh da trời nhạt nhạt với là màu vàng nhạt nhạt. Mà thấy là như người ta là chợ búa cũng bán xôi. Nhưng mà con vẫn nhắm mắt niệm Phật thì nó hồi trở về. Thì con không hiểu là cái mà nó bụt để nó đi lên đó là cái gì, con không hiểu.
Cái đó là nó mở đi. Cái điển nó mở. Nhưng mà thời gian sau này nó không có bụt nữa. Hết bụt nữa. Như nãy giờ tôi cách nghĩa là cái điển đó. Tức là phương tiện để mình đi. Mà không biết phương tiện để đi là không được. Mình tu để đạt tới cái đó thôi. Thì mình giải thoát.
Nhưng mà sau đó thì ngày hôm sau thì con bắt đầu con thấy cái tai con nghe có hai cái cấp. Một cái cấp cao và một cái cấp thấp. Cấp thấp thì làm như nó ồn ồn ồn, con nói với con nó bình thường á. Sao con nói chuyện với anh với các con á thì con nói bằng cái tai ồn ồn. Còn khi mà có một cái thanh tịnh, à vậy.
Mở đi ra. Dạ. Rồi sau này nó tới cái buồn. Buồn mà không biết buồn cái gì.
Có buồn đó.
À, buồn mà không biết buồn cái gì, tới cái phổi. Nó mở cái khu vực đó, khu vực điện quang đó, rồi nó mới hội tụ, nó mới ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Tới đó mới thấy trong không mà có, sao trong không mình hiểu nhiều chuyện vậy, không sao mình biết nhiều chuyện. Ta học nhiều, mới biết nhiều. Cái điển nó đi học. Cho nên cái ngũ tạng của mình quan trọng, các bộ phận. Cái ruột nó cũng như bãi sa mạc, to lớn vô cùng. Nhưng nhiều người nói, con đi ra này kia cái nào, đi trong ruột. Đi trong tiểu thiên địa này, đủ cảnh hết rồi. Thấy người ta nhiều lắm, nhưng người nào cũng khác nhau, không có giống nhau. Nằm mới thấy, ngồi không thấy, ngồi không sức được. Còn cái của mình phải ngồi, sức là phải sửa cái điển rồi mới ngồi mới đi.
Con không còn hay cầm người nữa. Còn người kia nó ruột xuống như thế này.
Nó xúc cái ruột sạch ruột nó qua ba mươi tuổi là cái thành ruột nó bị nghẹt hết rồi. Quá 30 tuổi là thành ruột nó bị nghẹt dơ rồi, mà xúc rồi thấy nó biết về nhanh lắm.
Bây giờ thầy đi cái xúc ở phòng mình
nãy đâu,
bây giờ thầy đi cái xúc ở não, xúc ở đây ở phòng mình
à. Thì rốt cũng không phải mình chứ, lại hai mình ở trong này nhiều mình lắm chứ. Ở với cả càng không vũ trụ lớn lắm chứ đâu có nhỏ.
Cần
ở một mình vì lát nằm đó nó rửa cho sạch thì tự nhiên nó tốt. Đó bây giờ thấy tôi thanh nhẹ nhiều lắm. Không, không có gồ ghề như hồi xưa nữa. Nhưng mà người ta dòm tôi, có nhiều người thấy tôi còn có 1/3 cái khóc. Trời ơi, cho ông ăn á. Ốm dữ quá.
Thầy da này bóng đẹp lắm.
Da chỗ nào cũng láng tốt lắm.
Con bị trước thì có cái tầng da ở đây.
Nên nó lần.
Bây giờ nó hết rồi.
Nó lần.
Là hôm qua con thấy bê cũng vậy, trước bê cũng có mấy tháng này nhiều đầm lắm. Tức là nhất là mấy tháng 2
đó. Nên là 11, 12, hết sạch rồi là tự nhiên mà cũng thẳng nó là 6 tháng sau là còn tốt nữa. Phải 6 tháng, điều trị 6 tháng tới 1 năm nó mới yên, bây giờ cũng chưa yên. Thấy vậy mà chưa yên.
Sức rồi không cần nên đi đâu.
Thì anh thôi, anh chùi cái bàn này, anh chùi đi chùi lại nó còn dơ, nó đừng nói cái 4.000 thức dung của mình làm sao sạch được, phải không? Mà mỗi ngày cứ ăn vô nữa, vừa chùi xong rồi ăn vô nữa, rồi nó phải dơ, cho nên bây giờ phải săn sóc như vậy. Quý thể xác thì phải lo như vậy. Còn mặc kệ cho nó chết rồi thì cứ ăn đại, nhậu đại cũng chết rồi. Đó là liều mạng. Và cái tâm không có mở được. Còn cái này biết lo cho tiểu thiên địa thì cái tâm nó mở. Vạn linh ở trong này. Má của Dominic bụng cũng lớn vậy. Bà không có cách, bà không biết, bà chưa có hiểu. Hiểu thật sự phải làm mau làm cho nhỏ, không ngã cái đùng là tiêu. Không hiểu, mua anatomy về cho bà đọc, bà dòm cái hình đó, bà hiểu cái thanh ruột nó connect với cái gì, nó vô ruột nó chạy đi đâu có không, có bằng chứng không, còn cái đó mình biết mới sợ.
thưa thầy con hỏi cái này một chút là khi này mà con cái thời gian mà con mới bắt đầu tu đấy thì cái vấn đề nó sáng ở đây hoặc là mình thấy ấy thì cũng dễ rồi. Rồi sau một thời gian vào khoảng một năm rưỡi hay là năm gì đấy thì con thấy cả một bộ đầu con gần như không còn cái gì nữa hết. Thì khi mỗi lần ngồi thiền như vậy á thì con vẫn thấy mất người và con thấy mất cái nửa cái đầu.
Tốt.
Và
thanh ngũ quấn giai thân.
Dạ, từ ngoài và trong con nó là một. Nhưng mà sau đó thì một thời gian thì con thấy gần như từ chỗ này xé lên cái này, cứ mỗi lần con ngồi thiền là như có ai có một cái đường gì mà nó cắt đấy, đau dễ sợ lắm. À, từ đây nó chạy chuốt lên trên này mà đau giống như là cái dao mà cắt vậy đấy, mà con ngồi thiền con cương quyết mà là đau thì đau chết bỏ, mà như thì con phải ngồi con nhắm mặt thế này cũng khăng khăng toát cả mồ hôi. Nhưng mà một thời gian độ khoảng sau cơn thiền độ nửa giờ một giờ thì nó lại nó khỏe và nó mát ra.
Cái đó là cái toxin của thuốc. Thuốc
ăn uống. Con bị ba lần như vậy thì tự nhiên con cảm thấy đây nó mở.
Độc chất của cái thuốc nó nhức. Mà anh xúc thét nó đem ra không có nữa. Cái độc chất của thuốc. Cái thuốc anh uống đó. Thuốc mà thuốc can mê đó nó có độc. Nó làm thần kinh độc. Xúc ra nó hết. Chứ còn cái pháp thiền không có đó. Không có đau, không bao giờ đau. Nó chỉ rút nhẹ lên. Như ai kéo đầu mình vậy, nhẹ thiệt nhẹ.
Cái đó thì có.
Cái đó, có phần điện rút nhưng mà cái cơ tạng nó bị toxin. Nó bị độc tố trong mình. Uống thuốc là nó bị. Cái thuốc mà thuốc làm cho khỏi đau đó, cái thuốc đó là độc lắm. Nó chạy vô, chạy trong máu. Cái ấp mình nghĩ đi lên thì nó rút đầu, nó rút lên thần kinh bộ đầu. Nó phải đau.
Chắc thưa thầy, nó làm chỉ có 3 lần à?
Ừ.
Mà thật tuy nhiên thì lúc mà con nó sáng ở đây cũng vào khoảng 3 lần à? 3 buổi thiền thôi. Rồi cái nó mở toàn bộ đầu trên này con chỉ cũng là 3 lần thôi. Nó tấn công dữ lắm, tấn công gần như mà con gục đầu rồi. Thì con cảm tưởng như là trong người con có một lượng điện nó đâm lên, đường như là đâm lên.
Đâm lên. Đấy.
Mà cứ ba lần như vậy thì tự nhiên con mở hết trên này.
Đó là anh giải được cái toxin nó ra, nó đau đó là giải cái toxin.
Và cái hiện tượng này cũng vậy, lúc chỉ ba cái buổi thiền thì con có cảm tưởng nó như có một cái gì từ trước này ra sau này. Mà sau đó thì con cứ nhiều khi buồn ấy, cũng ngồi cứ sờ cái trán mình cũng có cảm thấy như có một cái gì như một cái đường.
Điển đó, nãy giờ cách nghĩa gì điển nó cũng rút đầu anh đó. Mà cái đó là ngủ quẩn. Miệng, mũi, mắt, tai, ấp, ngủ năm chỗ đó kêu ngủ quẩn, trong kinh có nói đó, ngủ quẩn dai không là không có, thì lúc đó rất dễ giải quyết. Khi mình nóng giận giải quyết liền, biết liền, nhờ cái đó nó mới dẫn tiến.
Còn thưa thầy, có cái điều là ông Tư thì ông có dạy rằng là người mà có cái điện khi mà nó phát lên á, nó làm cho người rung người ấy, thì vào khoảng độ vào khoảng vài ba tháng mất, vài ba tháng thì nó hết. Rồi thầy cũng có dạy rồi vào khoảng vài ba tháng thì hết.
Đó,
và nguyên của con thì con xác nhận nó mạnh lắm, nó mạnh, con cũng có không thì con không dám so sánh. Nhưng mà con nghe mấy cái băng thầy nói là ngày xưa thầy cũng lắc đùng
dữ lắm,
gần như muốn sập luôn cả cái gan vậy đấy.
Sập luôn cái gan.
Thì con cũng có thể gần như vậy đấy, hoặc là thua nhưng mà cũng mạnh lắm. Nhưng mà con có cái khác là con chờ 6 tháng cũng hết, con chờ 2 năm cũng hết, 3 năm cũng hết, mà cái đến giờ phút này con cũng là 6-7 năm rồi nó cũng không hết.
Nó còn việc hả?
Dạ, thì nó lên nó lắc dữ lắm, khi mỗi lần lắc tung cả người cơ.
Cái đó không có sao. Nhưng mà anh bị độc chất trong mình.
Về công phu thì con nói là con công phu rất nhiều. Có thể dùng cái chữ như vậy, con công phu rất nhiều.
Công phu rất nhiều, nhưng mà anh nghĩ ăn đi, diet đi. Nghĩ ăn đó. Cái thời gian tôi nghĩ ăn là nó hết rung. Tôi ăn chân gôm trái cà nó hết rung. Hạnh khổ. Mình cứ nghĩ tới ông thích cha khổ ông mình giải quyết đó. Tới cái đó là nó nhẹ rồi, nó ra hết cái độc tố trong mình.
Không phải, có lẽ anh hay bị uống thuốc cảm nhất.
Thuốc nhất cái đó độc tố lắm.
Anh nó bị cái ban sai rồi, nó cái
cho nên tôi muốn anh đi xúc anh đi xúc ruột rồi là không bỏ thuốc rồi là khỏe lắm. Cái nhức nó sẽ tiêu. Là làm sao đi được, đi trị cái nhức. Bệnh anh là bệnh kinh niên mà. Bệnh kinh niên. Tôi uống độc hơn, tôi uống độc hơn anh này. Tôi uống ở Block Catherine này. Block Catherine là độc lắm á. Bỏ trong đó nó viết, nó viết trong đó bỏ là chết. Bỏ nó có chết, còn sống mà khỏe hơn người trước nữa. Block Catherine. Nên nó bỏ là chết. Nó viết rõ ràng. Giờ tôi uống vô tôi say, không chịu được. Đó, khi mà cái ruột anh khỏe rồi, đó anh uống được, uống say ngày ngập người, khó chịu như cái ruột mình nhẹ, sống như con nít mà con nít bắt uống thuốc người lớn rồi chịu nổi, mệt muốn chết. Đó, anh xúc ở trên chỗ anh cũng có xúc chứ, đâu phải xuống đây xúc.
Dạ thưa, phải
anh. Anh uống xin phát đờ man như di rồi anh làm y chương trình ở đây đó, rồi anh đi xuất ruột. Dạ. Đâu có gì đâu.
Phải
rồi về nhà anh đâu phải làm gì, anh làm anh nghỉ thôi được rồi. Chịu chịu khó mà chưa.
Nhưng mà để con thực tập theo cái cách để thời gian con làm sao thì con thấy có sự tiến bộ. Thì sau đó thì đương nhiên chúng con cũng phải xuống đây làm thôi. Tại vì chúng con bây giờ đang lo cái thủ tục để xin mấy cái chỗ mà
không cần đứng đây nằm ở nhà được rồi. Anh hiểu, anh đọc anh hiểu, anh chịu làm như vậy thì anh cái một tuần anh đi xúc mấy lần, đi chỗ nào gần đó đi chục bỏ chục bạc đi xúc nó lỡ đó. Ở nhà cũng nghỉ ngơi thôi, đừng có lo chuyện
con. Thì bây giờ kể ra cũng chẳng lo gì con, kể khoản con lại thì
mấy anh bị anh uống nhiều năm về độc tố. Nó nhức ghê lắm, nhức tóc, nhức đôi chuyện đó. Tôi bị nhức tay, nhức giờ đây nhức rồi, bây giờ không có nữa, hết rồi. Cái này nó cũng nhức rồi, hết rồi. Anh Phong cũng bị nhức cái dai đó, cũng là độc tố kẹt lắm, chưa ra.
Anh có uống
thôi
là,
anh
không làm
thôi là, anh làm đó. Anh làm nó ra thì độc tố trong mình nó chạy cùng trong cơ thể hết rồi. Người nào cũng bị hết à. Người nào cũng bị hết. Cho nên dưới cặp mắt của ông bác sĩ Zimmerman là ông dòm ai cũng bệnh hết. Sao bệnh đông quá. Mà với điều kiện của ông là khó. Khó làm rễ được bởi vì personnel của ông đông, nhân viên đông. Cái nhà ông mua mắt theo thì nội mà điều khiển nhân viên mà lôi thôi chút khùng. Bữa nay làm cái plan này kia cái nọ, sắp đặt ngày mai anh này đi làm cái gì, anh gì chị kia đi làm cái gì. Anh điện thoại nói tôi bệnh nè, là lỏng xong hết rồi, lỏng xong đi kiếm người khác, kiếm người khác người ta đâu chịu làm ngày, khó lắm. Mở cái clinic này khổ lắm, không phải dễ, không phải dễ làm. Nó vấn đề nhân sự là khó lắm rồi. Nó phải ăn nhịp với nhau, nó mới trị hết bệnh. Cũng như là bác sĩ cho sắp đặt xúc ruột, đâm bóp. Mà đâm bóp cách gì chứ không phải đâm bóp như Việt Nam nói đâm bóp à. Đâm bóp gì, cái người này nó đau lưng thì phải đâm bóp gì, cái gì bác sĩ mới có trình độ đó. Nó để cái tên đặc biệt nó vô, nó nắm rồi nó biết làm ở chỗ đó. Còn mấy bà qua đây, Bình Pháp qua nó đâm bóp gì mà rờ rờ không. Nó rờ vậy cho cái linh cái dưới này nó chạy, cái nước ở dưới da nó chạy. Đấm bóp gì, đấm không bóp cho nó mạnh này, kêu đấm bóp làm chút chút nhẹ nhẹ nhàng nhàng vậy, nó không chịu, không chịu. Mà cái đó là nó từ nhiều năm cái linh không chạy, người ta cho nó chạy. Không hiểu, tại không hiểu, không có học. Chơi đây ra học đấm bóp không học mấy năm nữa, học mấy năm mới được. Về cũng phải tiếp tục một năm nữa, nó còn đẹp nữa, không về chưa đẹp.
Thưa thầy, có phải là cái gì mà thầy chịu cái đại vừa rồi, rồi bên lì á, thầy yếu, thầy mệt?
Không phải là do cái tôi đâu có mệt, tại người ta thấy tôi ốm.
Không, con nghe trên máy thầy nói giọng yếu lắm.
Không, tôi nói nhỏ. Tôi bây giờ tôi không cần nói lớn, hồi trước phải nói lớn, nhưng bây giờ tôi không nói lớn, tôi bớt, tôi nói nhỏ cho cái cơ tạng nó an. Bởi trong lúc mình điều trị, tại nó đi theo bên, nó nghĩ tôi té, tôi đi đâu, nó theo bên. Tôi nói tôi phải đi làm vậy, thì người ta nói tôi bệnh nặng rồi. Thằng giận bên, tôi sợ tôi té không à. Vậy, rốt cuộc sau này tôi nói là tôi nói đi riêng, đừng có đi chung. Tôi đi riêng, tôi đi cho nó coi, đâu có gì đâu. Rồi sáng sớm tôi xuống tôi lội, tôi thể tháo tôi lội. Nếu mà tôi bệnh làm sao tôi thể tháo mà tôi lội được. Mà nó nghĩ ông còn chút xíu.
Con nghe ông thấy vậy
chắc ông chết rồi.
Điện qua sớm.
Bây giờ hồi nào đâu có ai hiểu cái điện năng đâu. Cái chấn động trong cơ tạng người ta không có hiểu, thấy ốm là bệnh đó. Cho ăn cho nhiều cho mập là người đó khỏe đó, phải không? Hồi nào giờ vậy đó. Như bây giờ anh Hùng mà ốm như tôi là người ta nói anh bệnh, đâu nói anh tốt đâu. Bà con nói thật sự ông tu sao mà càng ngày càng ốm vậy, bệnh đó. Nhưng mà không biết ông mập chừng nào là ông bệnh, nhưng nói cái ruột ông sưng rồi. Cái ruột sưng rồi đó. Cái ruột sưng nó ép tới cái phổi ông, rồi nó ép tới cái tim ông, rồi ép tới cái gan ông. Gớm anh vô anh xuất rồi anh mới thấy là té là mình bệnh chứ.